vẫn bị chờ trục xuất.
Để lật tẩy bản cung đánh máy do cảnh sát Hồng Kông lập ra, luật sư bào chữa của Tống Văn Sơ đã trình đọc bản cung tự khai của ông Tống. Bản có một số điểm chính như sau. Ông Tống sinh tại thị trấn Đông Hưng, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ông được coi như một người có quan hệ mật thiết với phong trào cách mạng ở An Nam và Đông Dương. Phong trào này có mục đích lật đổ chính quyền Pháp để thay thế một chính phủ quốc gia của người bản xứ. Ông Tống hoạt động tích cực trong phong trào này vào thời gian trước khi bị bắt, tức là ngày 6 tháng 6 năm 1931. Theo chính quyền Pháp, người tham gia phong trào này là một tội nặng, có thể bị tử hình. Ông Tống bị nhà cầm quyền Pháp truy nã vì tội ấy. Trong lần thẩm vấn thứ ba, ông trợ lý thư ký Trung Hoa Dụ đã khuyên ông Tống tốt hơn hết và điều trước hết là nên nhận mình là Nguyễn Ái Quốc, như thế là có lợi cho ông Tống. Cũng trong buổi đó, ông này đã cho ông Tống xem một đoạn cắt trong một tờ báo ngoại quốc nói rằng việc trao trả người hoạt động chính trị, tức là chính trị phạm, cho một nước khác là trái với luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, Hồng Kông vẫn sẽ làm điều đó. Tờ khai chính thức của ông Tống có mấy điểm khác hoàn toàn với bản cung của chính quyền Hồng Kông. Đó là điểm ông Tống không nhận mình là Nguyễn Ái Quốc, chỉ nhận mình đã hoạt động cho phong trào cách mạng An Nam, chứ không phải là cộng sản tay sai của đệ tam quốc tế. Đồng thời, ông Tống cũng đã tố cáo chính quyền Pháp, tố cáo chính quyền Hồng Kông ép cung, dọa sẽ trục xuất, mặc dù biết là làm sai luật quốc tế đối với chính trị phạm. Tuy nhiên, Tống Văn Sơ lại mở cho một cửa để ra cho khỏi bẻ mặt. Vì Tống Văn Sơ là người Đông Hưng nên có trục xuất thì cứ trục xuất ông ta về Quảng Đông, Trung Quốc. Trong phiên tòa ngày 25 tháng 8, luật sư Jenkins đã phát biểu dài về vấn đề chính trị phạm. Theo luật sư, danh từ chính trị phạm có nghĩa là phạm nhân đã từng hoạt động trong một phong trào chung vì mục đích chung phải lánh nạn sang một nước khác. Đó là trường hợp của Tống Văn Sơ. Tống Văn Sơ đã tham gia phong trào cách mạng vì cả dân tộc, do đó không nằm trong diện bị trục xuất đã nêu ra trong các điều luật. Nếu trục xuất chính trị phạm như luật pháp của một nước nào, không phải là nước Anh, đó là một hành động xấu xa và bẩn thỉu. Luật pháp đã rõ ràng, bị cáo cũng đã tố cáo việc những người nhân danh luật pháp làm sai luật. Luật sư cũng đã nêu rõ việc làm sai luật của trưởng lý, ủy viên công tố, của quan tòa, của thống đốc, hội đồng thống đốc. Báo chí đã đứng về phía công lý, luật pháp tố cáo hành vi sai trái của tòa án địa phương Hồng Kông, bảo vệ người bị xử trí oan. Nhưng tất cả những điều trên không làm cho tòa án Hồng Kông thay đổi thái độ. Trong phiên tòa thứ 8 ngày 12 tháng 9 năm 1931, chánh án đã buộc phải công nhận việc bắt Tống Văn Sơ là trái phép, công nhận việc giam giữ Tống Văn Sơ là trái phép, việc hỏi cung không đúng với thủ tục mà pháp luật quy định. Chính quyền Hồng Kông đã làm giả mạo giấy tờ. Tuy nhiên, về việc trục xuất Tống Văn Sơ, theo tòa sẽ họp phiên cuối cùng vào ngày 19 tháng 9. Tại phiên tòa thứ 9, tòa án đã nghe luật sư Jenkins phản đối kịch liệt quyết định vô lý sai trái của chính quyền Hồng Kông là nhẫn tâm và độc ác. Ông tuyên bố chính thức chống án lên cơ mật viện Hoàng gia Anh tại London do nhà vua Anh chủ tọa quyết định. Và như vậy là phiên tòa đã hoàn thành việc xét xử lần thứ nhất, nhưng vụ án vẫn chưa xử xong. Tống Văn Sơ vẫn phải ngồi tù tuy chưa bị trục xuất. Luật sư Lozabai, luật sư Jenkins vào thăm Tống Văn Sơ, họ đều nhất trí là bước đầu thắng lợi, vẫn cần phải mạnh mẽ, vững chắc hơn, nhưng khéo léo mềm mỏng trong những bước sau. Vào cuối tháng 9 năm 1931, cơ quan lưu trữ quốc tế Cộng sản chuyển tới nữ đồng chí Vasilieva, trưởng phòng Đông Dương, một mẫu tin trên một tờ tạp chí, bản tin viết: việc trục xuất đã bị từ chối. Yêu cầu của các nhà cầm quyền Pháp về việc bắt và trao trả đồng chí Nguyễn Ái Quốc, nhà lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đã bị tòa án Hồng Kông từ chối. Người ta đã cho phép Nguyễn Ái Quốc chống án lên viện cơ mật Hoàng gia Anh. Vasilieva rất mừng và sung sướng báo tin cho nhiều bạn bè đồng chí khác của Nguyễn Ái Quốc. Và bà lấy bút khoanh tròn mẫu tin ấy, viết ba tiếng Nga, Nguyễn Ái Quốc, kèm theo chữ ký Vasilieva. Cuộc chạy đua lần thứ hai giữa Tống Văn Sơ, hai luật sư Lozabai, Jenkins và Tòa án Hồng Kông lại tiếp tục trên một chặng mới. Tòa án Hồng Kông cho rằng viện cơ mật hoàng gia chỉ xét xử những vụ chống án nếu vụ ấy có một tầm quan trọng đặc biệt và đương sự, tức người bị giam, bị tổn thất quyền công dân nào đó, tính được bằng tiền, và họ tin họ sẽ thắng. Tuy các nhà chức trách Đông Dương ban đầu háo hức, mừng rỡ, dần dần chuyển sang lo ngại, nhưng vẫn không mất hy vọng. Chính quyền Hồng Kông điện cho toàn quyền Đông Dương kiên nhẫn chờ đợi. Dân phải chờ thôi.